Xin thưa quý bác, trong mấy tuần qua có chuyện dường như là bất hòa giữa ba thiền đường San Jose và thiền đường Mountain Valley tại Los Angeles do thơ được sắp đặt nên đây để quý vị chờ. Thơ đề ngài tháng 10 do ba thiền đường Mountain View San Jose kính gửi hội Thái Hữu Los Angeles và các lãnh đạo thiền đường Mountain Valley. Ra buổi họp đông đủ ngày Chủ nhật 16/10/83 vừa qua, tất cả các bạn đạo có tên dưới đây của ba thiền đường Mountain View San Jose đồng ý thảo văn thư này và gửi cho hội Ái hữu Los Angeles để vạch rõ những sai lầm và ngu vọng của hội này như sau. Điểm thứ nhất, hội Ái hữu Los Angeles tự cho mình danh tướng là hội Ái hữu vô vi Hoa Kỳ, trong khi thực tế không có một đại hội nào của các bạn đạo Hoa Kỳ họp để bầu ban quản trị của hội ấy, và chỉ vẻn vẹn có một số ít các bạn đạo vùng Los Angeles chấp nhận ban đó thôi. Như vậy là hội này đã lạm dụng danh tướng một cách trắng trợn. Điều thứ hai, hội Ái hữu Los Angeles càng ngày càng đi xa tinh thần vô vi do Đức Thầy chỉ dạy qua các băng thuyết pháp. Ái hữu vô vi là sự tương trợ với tính cách vô vi, nghĩa là không cần có tổ chức rùm rà với việc cầu phát, tranh thủ chức vị lương bổng. Làm như thế là có tính cách hoàn toàn hữu vi của ngoài đời. Việc đó sẽ gây cho các bạn đạo sự tranh chấp hơn thua và lòng tham danh tham lợi. Vì hai lý do trên, chúng tôi không gọi hội này với hai chữ Quê Kỳ và Vô Vi, mà chỉ gọi là hội Ái hữu Los Angeles. Điều thứ ba, hội Ái hữu Los Angeles còn vượt quyền hạn của mình bằng cách tự đặt mình lên trên các thiền đường, muốn chỉ huy các thiền đường khắp nơi, ra lệnh cho các thiền đường phải làm theo ý muốn của hội ấy về cả đạo lẫn đời. Hội ấy quên rằng thiền đường là độc lập đối với hội Ái hữu, vì một bên mở mang đạo pháp, một bên chỉ biết lo việc tương trợ mà thôi. Điểm thứ tư, hội Ái hữu Los Angeles thường pha trộn các môn phái khác vào phái vô vi bằng cách mời họ đến nói đạo cho các bạn vô vi nghe. Họ thường nói những điều trái ngược với lời chỉ dạy của Đức Kim Thân hoặc của Đức Thầy. Như thế là làm cho các bạn đạo mới lòng tin chưa vững chắc, sinh ra hoang mang và không biết đâu là chánh đạo. Có môn phái lại cho bạn đạo uống nước bùa phép gì đó, để đến nỗi một bạn đạo ở Los Angeles bị tà xăm vì uống nước đó, rồi tự xưng mình là Phật Di Lặc, đi nói chuyện lung tung đạo lý sai lầm, làm mang tiếng xấu cho các bạn đạo vô vi và gây thiệt hại lớn cho bạn bị tà xăm về sức khỏe cũng như về tiền bạc và tinh thần. Điều thứ năm, mới đây trong việc các thiền đường để nói việc mời Đức Thầy qua Hoa Kỳ, hội Ái hữu Los Angeles đã nói sai sự thật và có một mưu đồ gì đó, xin nhận xét như sau. Theo tin đích xác bên Canada cho biết, thì từ nay đến cuối năm 1983, Đức Thầy không rời Canada đi thuyết giảng nơi nào cả. Cớ sao hội Ái hữu Los Angeles lại nói là Đức Thầy qua mùa đông này và bắt các thiền đường đóng góp? Tại sao báo cho biết việc mời Đức Thầy mà lại bắt phải trả lời cấp tốc trước ngày 20/10/83, nghĩa là khoảng 10 ngày sau khi các thiền đường nhận được thư báo? Sự vội vã ấy phải chăng là cố ý để các thiền đường không có thời giờ suy nghĩ mà phải làm theo ý định của hội ấy? Tại sao mời Đức Thầy qua mà lại bắt các bạn đạo phải khai lý lịch, tên tuổi, địa chỉ, thời gian nhập đạo, số bạn đạo tại mỗi thiền đường hoặc trung tâm liên lạc, y như tờ điều tra của sở công an vậy, thế là có hậu ý chi? Tại sao lại nói ai vào hội không cần làm đơn xin nhập hội? Như thế là tất cả những ai vô tình khai lý lịch vào tờ giấy mời Đức Thầy sẽ đương nhiên trở thành hội viên của hội ấy, và danh sách đó hội ấy sẽ đem sử dụng vào bất cứ việc gì cũng được hay sao? Vì tất cả những lý do đã nói trên, toàn thể bạn đạo ba thiền đường Mountain View, San Jose đồng thanh tuyên bố dứt khoát. Điểm thứ nhất, không bao giờ chấp nhận hội ái hữu Los Angeles và bất cứ hội ái hữu nào do một nhóm bạn đạo dùng Los Angeles chủ trương. Cắt đứt mọi liên lạc với hội ái hữu đó về bất cứ phương diện gì, đạo hai đời, kể từ ngày lập văn thư này, tức là ngày 17 tháng 10 năm 83, Mountain View, San Jose, ngày 17 tháng 10 năm 83. Danh sách các bạn đạo, trang 3, chú thích, văn thư này không kịp làm ngay trong buổi họp 3 mà lại phải trả lời gấp, cho nên danh sách các bạn đạo không đông đủ chữ ký. Bản danh sách có chữ ký đầy đủ sẽ được gửi sao tới hội ai hữu Los Angeles, đồng thời sẽ lưu trữ trữ ba bản tại thiền đường tại Mountain View và San Jose.
Sau bức thư này thì cũng có thơ từ hai giảng qua lại giữa thiền đường Mountain View và các bạn đạo các nơi. Kính thưa Thầy,
thật là một sự đau lòng. Chúng ta trên đường tu còn xa, những thời gian ngắn ngủi. Anh em vô gì chúng ta trong lúc này chẳng những không kề tay với nhau để trở về nguồn cội, càng sớm càng tốt, càng đông càng tốt. Con xin mạn phép các đạo hữu trên đường Montreal trước mặt Thầy cũng xin nói đôi lời với ước mong, không phải để chỉ trích tha binh một ai, bỏ một ai, đó là chuyện anh em vô duy ta không khi nào mà làm được. Con chỉ mong, cũng như cái băng giảng này, Thầy dạy chúng ta tha thứ để thương yêu. Con chỉ mong mỗi anh em chúng ta, mỗi thiền đường chúng ta, nơi cũng như tại thiền đường San Jose, tại thiền đường Fountain Valley, mỗi người trở về thanh tịnh, sáng suốt, để kiểm điểm, học hỏi, hút nhẫn, học hòa, phá mê, bỏ chấp, thương yêu, tha thứ. Tôi kêu gọi tất cả anh em đây cũng như tất cả bạn đạo vô vi các nơi hướng thanh điển, giúp cho các đồng đạo chúng ta đạt thanh tịnh, trở về chính mình để cùng Thầy, để vui lòng Đức Công Tư hỗ trợ cho chúng ta trên đường tu tiến. Tôi kêu gọi các đạo hữu các nơi tiếp chúng ta băng bó vết thương thay vì để nó nặng hơn. Tôi có ít lời trong cuốn băng này chuyển đến mọi người để đồng thanh giúp anh em chúng ta phá mê bỏ chấp. Học nhẫn, học hòa, làm tất cả những gì không quá sức mình để phù hợp với hoàn cảnh mọi nơi, mọi giới. Tôi xin biết là
chỉ vì sự hiểu lầm mà không chịu ngồi gần nhau mà thôi. Chúng ta lúc giáng lâm tại thế đã bất mãn, cũng như tôi đã nói ở bên trên. Rồi sau sự bất mãn đó, tôi cấu trúc thành sự tinh vi, hướng thượng và khoa giải. Những gì tôi đã giải thích bên trên. Gia can, huynh đệ, bạn bè cũng bị sự hiểu lầm. Chúng ta là một người dân hiểu lầm với nhau từ ở Việt Nam. Ghét nhau, phá hoại, chia rẽ, phân ly, cho nên thường đêm giải tán. Ngày nay chúng ta phải tìm đường về trong nguyên lý kết hợp, xóa bỏ tất cả những gì sai lầm, kỳ thị, và để ngồi gần với nhau, kiến trúc thành khối tinh vi tốt đẹp hơn ở tương lai. Điều đó là sự mong muốn của người tu học. Tại sao chúng ta ra đây là chúng ta đòi hỏi sự tu học? Vì chúng ta thấy sự mất quân bình mà trở lại với sự quân bình. Mà trở lại với sự quân bình rồi, thì chúng ta mới thấy sự sai lầm của chính chúng ta. Cho nên mọi người nên cố gắng ngồi lại có gì sai lầm, thì bàn cãi với nhau, rồi cũng giải quyết. Ồn ồn ào ào, rồi đâu cũng thanh tịnh, đâu cũng phải về vị trí này và để làm việc. Thiên liên cho chính mọi cá nhân, cũng mong ơn trên hướng độ cho những tâm linh còn sai lầm, trở về thức tâm và tay nắm tay làm đúng theo lời phát nguyện của tâm đạo của họ. Những vị đó đã nêu ra những ý kiến tốt lành, cũng không ngoài tinh thần được xây dựng. Cảm ơn.
Rồi đây nó sẽ kêu lại, tại vì chỉ quét dọn cái căn nhà trong đó là ngũ tạng. Nó cho nó ra đây chỉ cứ nuốt. Còn bởi vì ở đây nó xứ lạnh, không có ra mồ hôi, như ở Việt Nam toát mồ hôi gì đó. Đó chỉ thấy cái trời. Mà khi mà nó kết rồi, chị đi cảm thấy cái nước mía chị đang ngọt, cái là nước tan lộ. Chị thấy chưa? Chị phải tu ngày, nhiều giờ nấu. Chị ngồi chị thiền đó, chị thiền cho thấy ấm trong mình nó là đang nấu đó. Mà nấu cái luồng điểm của ngũ tạng chỉ chạy rồi nó kết tinh thành ra thuốc trị cái bệnh nan y trong nội thất. Bệnh chứ, người thế gian người nào cũng bệnh hết. Không bệnh á, chút nữa đói bụng đòi ăn là uống thuốc đó chứ. Chua cây chắc đắng mặn nồng là thuốc đó chị. Đòi ăn là uống thuốc đó. Thì bây giờ chị đang trị bệnh đó. Chị làm cho nó hết rồi cái nước miếng chị sang này nó keo lên, nó ngọt. Rồi chị đập kinh nó nước tan lộ. Một giọt nó thấm thía trong tâm can, sung sướng vô cùng. Đó, nó ra hết đó. Nó lập cái gan chị, nó lập cái thận chị. Nó đang lập gan, lập thận. Bởi vì sanh ra làm con người cứ hướng ngoại đi ra, nó tiêu hao. Bây giờ đi cho đồng vô nó mới khôi phục thôi. Thấy chưa? Đang trị bệnh chứ không phải chơi đâu. Bệnh ai cũng bệnh hết. Tôi trước kia cũng bệnh dữ lắm. Ngày nay cũng vẫn còn bệnh nữa. Nhưng mà mỗi đêm mỗi tu, mỗi ngày mỗi ăn. Có bữa mình thích ăn bánh xèo, mà có bữa ăn thích ăn hủ tiếu đó. Cái gì đây không, nó khác à.
Bài giảng ngày hôm nay, tha thứ và tình thương. Và tiếp theo là cái thơ của bạn đạo ở bên Hoa Kỳ. Thì hai cái điều này đem lại cho chúng con một cái bài học là muốn tha thứ thì đừng đánh chấp. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy rằng chúng ta phải quán thông để mà diệt trừ nhị không, tất nhiên là ngã không và pháp không. Kính xin Thầy chỉ dạy thế nào là quán thông để diệt trừ cái pháp đó.
Đó, cho nên cái quán thông là phải nếm qua mới thông được. Còn những người còn chấp là nó phong phú chấp. Mà phong phú chấp, chấp phong phú chừng nào, tới lúc mà nó tới thềm giường mối quán thông của cái chấp á, nó lại khao khát cái tha thứ. Nó phải uống thuốc tha thứ. À, nó chấp đã rồi, nó phải uống thuốc tha thứ á, nó mới đạt tới quân bình. Đạt tới quân bình đó, lúc đó nó mới uống được cái viên thuốc toàn năng đi tới giải thoát. Đó. Thì những bạn mà chấp đó là những bạn đã đang uống thuốc và cho đó là thuốc bổ. Nhưng mà bổ quá rồi nó loạn rồi, cái nó xả bớt ra nó mới tha thứ. Tha thứ nó quân bình được xây dựng chứ có gì đâu. Cho nên ở đời không có chấp làm sao khao khát sự tha thứ. Tha thứ. Không có ghét nhau làm sao khao khát sự thương yêu. À, có đó chúng ta mới thấy ta mất quân bình. Mà khi ta đạt cả hai cái một lượt rồi á, chúng ta mới thấy có quân bình. Nhưng mà muốn đạt thì dày công. Mà dày công rồi thì quán thông cả hai. Chúng ta đang hành trình đi tới chỗ quán thông đó.
Thì vậy là quán thông là thích chiên là
phải hành. Không hành không bao giờ quán thông. Cho nên chúng ta ăn mấy chục năm mà cứ ăn ngoài. Cho bữa nay bà không chặt ớt rồi bà.
Cũng chưa chịu ăn đâu.
Đâu? Đó. Thì uống thuốc hoài thôi, nó mới trị hết bệnh. Ừ? Đừng có chê thuốc mà bệnh không hay. Ừ? Phải trị nó. Phải trị. Mà dĩ độc khứ độc mới trị được. Nhóm này thích nhóm kia thì có nhóm nọ hòa. Có thuốc tới liền liền. Thì anh phải đọc tiếp những cái bài thơ kế tiếp. Ừ? Còn là liều thuốc hết chứ không có gì đâu.
Giờ một bài thơ năm mai đã gửi cho San Jose. Thơ đó tôi tìm không ra thì cho cái sao thì cái thơ đó thì San Jose sẽ gửi cho năm mai bài thơ này. San Jose ngày 25 tháng 10 83, tiểu hồng. Chánh pháp viên thông vạn ly minh, giả chơn hảo kiến diệt phù danh. Tri pháp trụ hình tâm bất biến, tạo ngữ nan sanh nhất nhật minh. Chánh minh chiếu diện soi hình, nhãn thông tỷ huệ phân minh chánh tà. Nực cười thay bọn quỷ ma, ếch ngồi đáy giếng tưởng ta là trời. Nay mai vật đổi sao dời, gió giông một trận tan mùi hôi tanh. Hãy mau thức tỉnh tâm lành, cải tà quy chánh trời xanh chứng lòng. Tu tâm còn vọng còn mong, tâm tà quấy động mặt vòng quỷ ma. Lên đồng lên bóng ta bà, tạo thêm quan nghiệp vỡ ta theo người. Cái ta tự chủ được rồi, lo chi quyền phép cả đời tiêu dao. Rồi đây sống dậy ba đào, cái ta không có ông nào cứu ta.
múa mai quen thoái quỷ ma, buông hồn bán vía là đà cõi âm. Thiên tôn dẫu có gia lâm, cũng còn quy ẩn chớ lầm bạn ơi. Thương ai lầm lỡ một đời, ngỡ quen đường cũ thì thôi miễn bàn. Kính bái Tân Ngộ Không một diễn đàn tự do.
Vui lắm. Sau đó thì năm mai có được trả lời bằng thơ viết tại Saint Louis ngày 30 tháng 10 1983. Hồng Tiểu, hồi nãy là Tiểu Hồng, bây giờ trả lời Hồng Tiểu. Tiểu tiểu ti ti tự ti tôn, Ngộ Không tưởng lớn hét ôm sồn. Mà nó đầy mình ôm mãi miết, xuất ngôn bừa bãi lý đen ngòm. Tí ti tưởng tớ là ma, tưởng mai là ếch là tà khỏi âm. Nam mai vui sướng cười thầm, nhận thư là dịp thức tâm đợi chờ. Tâm mai chân chánh làm thơ, yêu thương trên hết ước mơ đạt thành. Múa mai chữa bệnh làm lành, có đâu buôn bán giật giành với ai. Điểm cha thường độ trần ai, chớ nên thu hẹp điểm ngài bạn ơi. Học bài có lúc có thời, đổi trao trao đổi để rồi tham sân. Ngày sau bạn hiểu ân cần, biết ơn biết nghĩa vượt tầng diễn cao. Nói thì tìm hiểu trước sau, nghiệp mình mang phải để sầu cho ai. Sân si phá hoại anh tài, thương người tôi nói một hai lời này. Khổ hành tâm pháp đêm ngày, có đâu rảnh rỗi nghĩ sai cho người. Trung dung tiến hóa vui cười, ráng hành ráng sửa bằng 10 năm xưa. Bạn đừng lo lắng bằng thừa, lo mình sân hận nói bừa người ta. Ngỡ quen đường cũ thiết tha, trở về chuồng cũ dù xa cũng gần. Đọc đi đọc lại ân cần, thơ tôi kêu gọi nhớ ân Phật trời. Trời thương trời mới mở lời, tôi là công cụ viết thời bạn xem. Xem rồi mới biết tèm nhem, thanh tần chưa đã anh em bất hòa. Cuối thơ với lại vuốt toa, tình tôi mời mọc gấm qua trải mời. Tự do diễn đàn Nam Mai.
Có một điều con cũng là con thấy anh em, một số anh em du di cũng đạt được cái trình độ cũng khá cao, chẳng hạn như viết báo, viết sách hay là làm những cái bài thơ như vậy đó, đâu phải là ai cũng làm được, phải có cái trình độ. Thế nhưng tại sao mà những người đó lại có thể đem cái tâm phàm để mà ra cái chuyện đối chất mà nó như vậy? Thì như vậy làm sao mà mình có thể biết được là một cái người đó có trình độ cao hay là?
Bởi vì mình phải xét cái lý. Ở sống ở cảnh đời thì có người có nói về cái lý đời. Rồi cái lễ đạo nó cũng có. Thì xét theo trình độ. Và nói muốn một cái tổ chức mà làm cho hoàn bị thì nó có cái lý do của cái thơ đạo. Muốn làm như vậy phải đi như vậy, đó là trật tự của thế gian, đúng của leader, vì thủ tục. Còn cái lễ đạo nó cũng có đúng cái lễ đạo, là tu phải chuyên nhất pháp nào một pháp, thay vì lung tung sao động. Nó cũng có cái lễ đạo, thì bên nào cũng hợp tình hợp lý, chứ không có bên nào hư hết. Ở trên cao dòm xuống thì đang trong chương trình xây dựng. Cũng như chúng ta cấp nhà, nó tại sao tôi cũng gạch, cũng đá mà đè tôi dưới, mà kia cũng gạch cũng đá nó ở trên trên. Nhưng mà trên dưới cũng có một mà thôi. Thấy chưa? Khi mà ta hiểu được trên dưới là một thì để cho tự nhiên nó xây. Nếu trên dưới không phải là một thì tự nó phải sụp đổ. Đó là luật tự nhiên. Thế nên người tu mà đi tới giải thoát rồi thì thấy rõ cái luật tự nhiên. Thì ta thấy cái chuyện đó cũng phải là cái chuyện tai hại, nhưng mà cũng là trong tinh thần xây dựng mà thôi. Phải có cái này là phải có cái kia, có cái kia phải có cái nọ, nó thành ra cái cấu trúc tinh vi để cho người kế tiếp tưởng lãm thêm hơn. Cũng như lịch sử mà viết sách ở trong trường vậy mà không có gì quan trọng đó. Chính tác giả cũng hiểu, tôi làm cái này để đóng góp chứ không phải làm cái này để cho tư lợi. Và người hành động kia cũng biết rằng tôi đang đóng góp chứ không phải cho tư lợi cá nhân. Thì chúng ta phải xét hai phương diện đều tiến hóa, hai xuất điểm đi tìm một giao điểm tốt đẹp cho cả hai.
Dạ đúng, đúng như vậy. Như trong cái bài giảng vừa rồi thầy có nói rằng mặc dù vô vi nhưng mà tùy theo cái đất mà nó nảy nở.
Đó.
Chẳng hạn như một cái người mộc mạc thì nói theo mộc mạc, trí thức thì nói theo trí thức, còn dữ dằn thì nói dữ dằn, nhưng mà nó đều là thể hiện ra cái lý. Thì sau khi mà nghe cái anh Thuần đọc cái bài cái văn thơ phản đối thì con thấy xét về lý đời cũng rất đúng. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại rằng hội ái hữu vô vi ở Los Angeles đã chọn cái con đường như vậy, thì một cái người mà khi thấu được thanh và trược phải hiểu rằng khi chọn cái con đường đó mình sẽ gặp những cái hậu quả như thế nào, và khi mà mình đi cái con đường như thế này thì mình sẽ gặp những cái hậu quả như thế này. Cái vấn đề chánh không phải là hậu quả tốt hay là không tốt, nhưng mà nếu một vị nào hiểu rằng với cái hành động nó như vậy nó sẽ đưa đến một cái kết quả như vậy thì con nghĩ rằng vị đó đã đạt được cái đạo.
Cho nên tôi đã nói rằng trình độ nó khác, mỗi tần số mỗi trình độ nó khác. Trình độ không có giống nhau, mỗi địa phương nó khác. Cũng như Lord là xưa kia là ở trong cái nhóm Inglewood University, và do một số người mộc mạc phát tâm lập hội, mà lập hoài lập không thành. Thì sau này mới có anh Lạc. Anh Lạc anh chứng ra, anh thấy rằng tại sao mình có cái pháp hay, người càng ngày càng đông mà không có lập được cái hội hè cho hợp pháp. Thì lúc đó anh Lạc anh lại có quốc tịch Hoa Kỳ, muốn truy thì phải truy từ đầu. Thì anh Lạc anh thấy anh phát tâm anh tu cái pháp này có hữu ích cho chính anh, và anh ra anh phát tâm anh nói thôi để tôi đứng tên để tôi lo cho thủ tục cho xong, vì tôi hiểu đường lối. Thì lo thủ tục xong rồi thì kỳ đại hội thứ nhất cũng có sự tranh chấp giữa nhóm này với nhóm nọ. Thì anh Lạc cũng có nói với tôi, nói rằng để cầu, để yêu cầu cụ Mẫn ra đứng lèo lái cho tất cả hội ái hữu Hoa Kỳ. Trong lúc đó không biết anh Lạc nói sao, thì tôi cũng có nói rằng cụ Mẫn có phát tâm khi cụ ra đây, cụ muốn viết một cuốn sách hoàn tất cứu độ tâm linh bơ vơ và để cho thức tâm có cơ hội tu học. Nhưng mà cụ lớn tuổi rồi nên để cho cụ nghỉ ngơi, bởi vì cụ là người làm việc đứng đắn và trách nhiệm. Khi mà hứa thì cụ phải làm trách nhiệm. Thì ông cơ tuổi thấp tùng của ông mà ra ông làm, tuổi có bệnh hoạn rồi làm sao, cũng khổ cho tôi. Thành ra tôi nghĩ rằng cụ có thể làm cố vấn được. Thì hồi đó anh Lạc có nói tôi, thì anh Lạc cũng tính mời tất cả mọi người, và anh Lạc cũng quá bận rộn vì anh phải làm trong cái hãng lớn, không có thời giờ lo cho họ. Thì anh bỏ thời giờ lo vậy là cũng quý bao lắm rồi. Anh muốn trao lại cho cái họ người nào mà bằng lòng đảm nhiệm thì anh trao hết. Anh có nói cho tôi những vấn đề đó. Rồi cứ những chuỗi ngày trôi qua thì tôi không biết bên đó là sao. Ở bên Mỹ thì bên Mỹ lo, bên Canada lo. Có chuyện gì đâu. Thì mọi người cũng thực hiện tình thương và đạo đức. Thì trong đó nó cũng có quỹ ban này, quỹ ban nọ để kiểm soát nhau. Cái đó hội của đời. Thì tôi thấy tất cả những người tham gia đó cũng tiến sĩ, cũng luật sư, đâu có phải người vợ, cũng giáo sư. Thế nào họ cũng lập trật tự tốt hơn. Cũng thấy không có gì xảy ra, chắc cũng là xong. Nhưng mà đột ngột thấy có cái thơ như vậy, thế là hai bên chưa có cơ hội bàn bạc với nhau. Cho nên nhờ cái cơ hội này, cụ Mẫn hay là tất cả anh em ở dưới San Jose đã đóng góp kỳ này, chắc là anh Lạc cũng sẽ lập một kỳ đại hội và bầu cử hội Ái hữu vô vi Hoa Kỳ đàng hoàng hơn xưa, và sẽ mời tất cả các nơi về đó để họp bàn. Thì đó là chuyện đời mà thôi. Còn chuyện đạo thì nghĩa là do sự phát tâm tu thiền của mỗi cá nhân. Thì cái chuyện cấp bách mà mình cần là tu học mà thôi. Chứ chúng ta trước hết, trước kia muốn lập hội Ái hữu vô vi thì để làm gì? Để có sự đóng góp, có số tiền để làm gì? Để bảo đảm những người tị nạn ở Việt Nam đang bơ vơ trong các đạo, là mục đích của hội Ái hữu vô vi. Mà tới ngày nay hội Ái hữu vô vi không có khả năng. Vì sao? Không có tiền. Không có đồng tiền, chính phủ này nó đâu cho mình bảo đảm. Cho nên tôi 3 năm lo về tâm linh, đi thuyết giảng khắp các nơi. Rồi tôi cũng dự định từ năm nay trở đi tôi sẽ lo về vấn đề đặc biệt. Thì đích thân tôi đi lập, nó yên hơn. Coi thử khả năng tôi có thể làm được, có tiền để tôi giúp đỡ những người tị nạn, thiếu ăn, thiếu mặc trong trại tị nạn. Mục đích tôi muốn vậy. Cho nên cái hội phải có tiền mới bảo đảm một số người qua đây an cư lạc nghiệp. Nhưng mà hội mình lúc nào cũng bị đả phá và không có tiền, thành ra không có làm được. Mà chắc tương lai nếu tôi dốc hết tinh thần, tôi đi trị bệnh khắp các nơi, có người giàu có, họ phát tâm họ cho, thì số tiền đó mình cũng có thể bảo trợ được một số người đau khổ. Như tôi đi thăm mấy trại tị nạn, có những người không có thân nhân ở ngoại quốc, thì họ sống rất khổ. Mấy đứa trẻ không có cha mẹ cũng sống rất khổ. Thì tôi thấy rằng mình có phát tâm được, nhưng mà phải có tiền mới bảo đảm được, cho nó qua đây an cư lạc nghiệp. Thì mình cũng xin là hỏi Ái hữu vô vi mà chưa làm được cái gì hữu ích cho những người đau khổ đó. Thì hàng tháng tôi cũng cố gắng, những tiền mà người ta cho tôi cũng như tôi chăm cứu được, tôi cũng gửi thẳng tất cả chị nào. Thì bây giờ ở Palawan chúng ta có cơ hội Ái hữu vô vi rất khang trang, do sự đóng góp tiền bạc bên này gửi qua, các nơi gửi về đó, xây thành cái hội và đồng bào tới đó nghiên cứu về sách vở và tu học khá nhiều. Và mọi người cảm thấy vui, bởi vì ở đó bực bội lắm, 3 năm không được trình, 5 năm không được trình, không biết cái ngày nào mình được đi tới thế giới thứ ba. Thì bây giờ các quốc gia cũng thiếu thốn về tài chính, dưỡng cái điều đó duy nhất. Thì 3 năm trời tôi liên tục làm việc về tâm linh nhiều hơn. Về đời tôi bỏ hết qua một bên. Thì một mình tôi không thể lo hai việc trong một lúc. Tôi hy vọng bây giờ về đây thì lấy cho tôi được an nghỉ thời gian, tôi sẽ có sức khỏe. Và sau khi tôi nhập tịch tôi đầy đủ, tôi sẽ đi làm việc lại. Và số tiền tôi thâu được thì tôi cũng phát đại nguyện giúp đỡ những người đang chờ đợi giọt nước.
Sau khi mà nghe chuyện này thì tôi nghĩ anh Minh Los Angeles mới qua cũng cho biết phản ứng của hội ái hữu Los Angeles sao nè. Nghe bên này rồi cũng nghe bên kia. Khi Los Angeles có nhận được lá thư đó thì chúng con coi chúng chỉ là một cái đề thi của bên trên để thử sự phát tâm của hội bên đó. Thành ra chúng con có họp mấy anh Lạc, tất cả mọi người là chúng con cũng bị chờ cho tất cả cái reaction của tất cả bạn đạo xong xuôi hết rồi thì chúng con mới làm một lá thơ chính thức. Và cái ý kiến thứ nhiều tụi con là sẽ làm một lá thơ để gửi cho các thiền đường ở nước Mỹ để xin coi có sự tín nhiệm hay không. Nếu không có sự tín nhiệm thì chúng con sẽ nhường lại, bầu bán lại và nhường cho một cái hội nào đủ khả năng để làm, và chúng con sẽ quay về mà tu với nhau. Bây giờ mọi anh em bên Los Angeles cũng bình tĩnh ngồi chờ thôi, chứ không có buồn, không có gì, tại vì đó chỉ là một bài thi về sự phát tâm mà thôi.
Cũng được làm có tất cả anh em phải lót do sự phát tâm của những người trẻ tuổi như những người lớn tuổi đi làm ăn chay. Chính tôi trẻ,
tôi không làm, không làm được những vị đó. Nhìn ăn, nhìn mắt, vì tất cả những gì của những đất niên đó có đóng góp cho cha anh, nghiên cứu cho nhà anh. Không vì tự lợi, gương quá đẹp, nhiều người ít lâu vút, làm việc ngày đêm, các bạn mới có phúc sắc, nhưng có dòng chữ tốt đẹp để đọc, để tìm chân lý. Rồi có những người nghe nga để đà phá chân lý. Tội nghiệp cho những tuổi trẻ đã hy sinh quá nhiều. Tôi không phải không lưu tâm, tôi đang lưu tâm về những phần hồn đang đau khổ tại thế. Tôi lo rao giảng phương pháp để cho mọi người thức tâm. Rồi tôi cũng phải lo cho tuổi trẻ đó có chỗ an cư lạc nghiệp. Hạt ni sinh quá cao, hy sinh tất cả những sự chấp mê, kể cả gia đình đạo pháp. Chúng vẫn tìm được tu giải thoát để đóng góp cho đồng bào trong cơn khổ nạn. Vì đó tôi mới làm việc nhiều, do đó thúc đẩy trước ngày đêm. Tôi không cần biết sự sống của tôi phải làm nhiều hơn. Tôi đi tăng đi đại diện những tâm hồn đó tới những đau khổ, những nơi bẩn thỉu nhất của cuộc đời là trại tị nạn. Tôi đi thăm từng gia đình, từng mọi tổ chức, và tôi đã đóng góp. Nhưng mà đối với những người bất lưu không làm, lại có nhảy đã phá, cái đó để về trên xét. Việc chúng ta làm, tuổi trẻ đặt nặng hạnh hy sinh mới cứu ta và cứu người. Cho nên anh Lạc đã cảm động rất nhiều. Anh Lạc không phải là người nghèo khổ thiếu thốn, lương trên 50.000 một năm, đủ sống cho gia đình. Nhưng mà chịu đựng, chịu người ta chửi, và cầu nguyện cho mọi người thức tâm để lo tu. Chính anh đã khóc rất nhiều. Tại sao anh không hưởng trong lúc anh có đồng lương cao? Nhiều đó chúng ta đã thấy rồi. Cho nên mọi người phải do gương lành đó mà đóng góp, phát tâm đi. Các bạn không bao giờ mất, và các bạn sẽ còn mãi mãi trong tâm thức của họ. Hành động của các bạn là lời khuyên quý và báu, không bao giờ người ta quên. Từ cơ giới thô sơ mà tạo thành một nhà in, cuốn sách các bạn đang xem, cũng mãn nguyện rồi. Có mọi phương diện thiếu thốn, mà không phải một vị kỹ sư chuyên môn cũng thể chế ra được cái máy như vậy. Đóng góp đồng lương hàng tháng để mua cái máy. Cái sự cao quý đó chúng ta nên noi gương lo học. Nhóm người nhỏ làm được điều lành, nhóm người lớn noi gương thì chúng ta sẽ có một khối lớn. Trở về quê hương xứ sở với tinh thần tình thương và đạo đức để xây dựng ở tương lai. Tôi nhớ tất cả mọi việc, từ ly từ tí, tôi không quên ai hết. Việc tôi thoáng qua là tôi nhớ mãi mãi, và tôi sẽ làm cho kỳ được. Đúng theo đại nguyện của chính tôi mặc kệ ai chặt, ai pha dẹp. Tinh thần bất khuất của chúng tôi cứ đi mãi mãi trong tâm thức của chúng tôi.
Người mà không thức tâm thì cái khổ đó nó đâu phải là thú. Như chúng con ngày hôm nay được thầy giảng như vậy, thấy rõ như vậy thì mình mới thấy được cái giá trị của cái khổ, mình mới hưởng. Còn như người đời trong lúc họ khổ mà họ cũng đâu có biết gì, họ vẫn tiếp tục khổ thì đâu có thể gọi rằng cái khổ đó là thuốc cho họ.
Thuốc chứ. Bởi vì cái định luật sanh lão bệnh tử khổ họ phải lâm phải. Họ chưa biết khổ mà khi họ nằm giường bệnh họ mới biết khổ nha. Rồi họ mới thức tâm.
họ mới thấy đây sự tôi tới đây làm gì, tôi chết tôi sẽ đi đâu. Cái câu hỏi nó luôn luôn triền miên trong tâm trí của họ. Thì lúc đó là giờ phút sắc lâm chung họ phải thức tâm. Đương nhiên phải có. Còn chúng ta thức tâm sớm thì chúng ta có nhiệm vụ cứu khổ ban vui, phải giúp cho mọi người.
Câu hỏi thứ hai nữa là như hồi nãy thầy chỉ rõ và chúng con cũng rất là hiểu rõ và thấy rằng cái con đường vô vi này là cái con đường cách mạng, bởi vì mình tự tu tự chứng và không có lệ thuộc cái người truyền pháp.
Yeah.
Và chính vì vậy nên thầy đã noi gương là thầy không có mặc áo cà sa hay là thầy không có giữ một cái lề lối gì, nhưng mà con thấy rằng cái người đời mà khi vô mới tu thì họ đã tự trong đầu của họ, họ phải có một cái hình ảnh của cái người truyền pháp và họ phải tự tạo ra một cái lề lối họ theo. Thành ra con thấy những người đó nếu mà họ vô vi này khó quá, rồi bề trên có cái phương tiện nào để mà cứu độ các vị?
Những người mà mới vô tu không phải là dồn hình ảnh mà tu. Khi mà họ đã được điêu luyện bởi cảnh đời rồi, họ có cái thức. Mà trong cái thức họ nghiên cứu kỹ càng đối với họ cần những gì. Cần sức khỏe cho thật. Họ bước vô vi là có học sức khỏe chứ đâu phải học cái chuyện thức tâm đâu. Từ sức khỏe họ, họ mới thức tâm. Họ thấy rằng tôi bị mất trật tự, tôi miệng tôi ăn bậy, tôi mới mang bệnh. Bây giờ tôi không ăn bậy, tôi không mang bệnh nữa, tôi thức tâm. Rồi về về rồi khi thức tâm rồi hỏi chứ tôi đến đây làm gì, rồi tôi sẽ về đâu. Lúc đó họ lại lo cho phần hồn. Nó phải đi từ giai đoạn một, chứ không phải người ta bước vô người ta thức tâm gì. Chứ biết bao nhiêu người đi chùa mà có nghệ, có người thức tâm chỉ ngồi thềm chùa mà không nói năng, không bàn bạc với ông sư, mà chỉ nghe cái tiếng ngân của chuông chùa mà người ta ngộ đạo, chứ người ta cũng chưa bao giờ đọc kinh. Thấy không? Đó.